Chương 1. An nhiên vô sự. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu. Buông hết một phen, đừng luyến tiếc, mới hay ngay đó thấy đạo màu. Viên Minh. Ngày nay, nhân loại đã tiến bộ rất xa về mặt khoa học kỹ thuật, đã làm thay đổi bộ mặt thế giới từng ngày, từng giờ, và thậm chí từng phút, từng giây. Nên đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đều được nâng cao một cách đáng kể. Nhờ phương tiện giao thông vận tải, phương tiện truyền thanh, truyền hình, mạng Internet, vô tuyến viễn thông, mà thế giới đã và đang hội nhập thành một cộng đồng quốc tế với quy mô toàn cầu hóa. Điều này đem đến biết bao phúc lợi xã hội, tiện nghi đời sống đủ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa diện và phong phú của con người. Tuy nhiên, để có được những thành quả ấy, cư dân trên trái đất này đã phải khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, lâm sản, hải sản, nhiên liệu, đồng thời khí thải từ các nhà máy, từ tàu thuyền xe cộ, từ các thiết bị dân dụng, các sóng điện từ, các chất hóa học độc hại, từ phóng xạ hạt nhân, vân vân, đã làm ô nhiễm môi trường sống, phá vỡ tầng ozone, thay đổi khí hậu, thời tiết, phát sinh nhiều loại siêu vi nguy hiểm, những căn bệnh hiểm nghèo, động đất, sóng thần, bão lũ, vân vân. Hoạt động của thân và tâm là nhu cầu tất yếu của đời sống con người. Thậm chí càng hành động tích cực, nhiệt tình, siêng năng, tháo vát để làm lợi mình, lợi người, hay phục vụ trong tinh thần vô ngã vị tha thì càng tốt. Tuy nhiên, vì tham vọng và ích kỷ cá nhân, mà nhiều người đang cố gắng tăng tốc đến chóng mặt trong mọi lĩnh vực đời sống. Họ tận dụng mọi tiềm năng thể chất lẫn tinh thần để phấn đấu, tranh thủ, giành giật và thậm chí còn sẵn sàng trừ khử lẫn nhau bằng nhiều mưu mô thủ đoạn. Những cuộc chạy đua đủ mọi lĩnh vực, tầm cỡ giữa những cá nhân, tập thể, xí nghiệp, công ty, quốc gia, xã hội hay quy mô toàn thế giới dường như không bao giờ có thể chấm dứt. Như vậy, trong khi khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại hơn, thì không những tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm, mà cả thể chất lẫn tinh thần của con người cũng ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng hơn. Trong tình huống đó, bạn cũng bị lôi cuốn vào cơn lốc của thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ giữa cuộc đời. Để rồi một lúc nào đó, chợt thấy mình và những người xung quanh đã trở nên quá hấp tấp, nôn nóng, vội vã, khẩn trương, kèm theo những nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng, bức xúc, thậm chí lắm khi hung bạo, tàn nhẫn, bất nhân và thác loạn. Những tình trạng khủng hoảng đó ít nhiều ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đưa đến suy nhược, trầm cảm và những biến chứng nguy hại về mặt tâm thần. Chính trong trạng thái bất an mà sự căng thẳng có nguy cơ đưa đến suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần đó, bạn cần phải bình tĩnh, không nên lăng xăng, hối hả tìm biện pháp giải quyết. Vì càng nôn nóng giải quyết, dù bằng cách nào thì sự căng thẳng sẽ càng gia tăng và trở nên bất trị. Đơn giản, bạn chỉ cần để cho thân tâm được nghỉ ngơi vô sự, nghỉ ngơi hoàn toàn, dù chỉ một lát thôi. Đừng dụng công, đừng gắng gượng, đừng khống chế, đừng cố luyện tập cho thân tâm đứng yên bất động. Thân tâm bạn chỉ yên khi bạn buông xuống mọi ý đồ tạo tác để cố gắng trở thành. Chính ý muốn trở thành là động cơ làm cho tâm bạn không yên, kể cả ý muốn thiền định để cố giữ cho tâm yên tĩnh. Mặc dù thiền định được gọi là hiện tại lạc trú, nhưng thực ra nó vẫn là một loại hoạt động căng thẳng, chứ không phải là một nội tâm an nhiên vô sự. Vậy điều quan trọng là bạn có khám phá được sự quân bình giữa hoạt động và nghỉ ngơi một cách đúng mức hay không? Thân tâm an lạc không xuất phát từ sự thúc ép để tạo ra an lạc. Vì bất cứ điều gì được tạo thành một cách chủ quan, theo tư kiến tư dục đều bị hủy hoại và đưa đến bất an đau khổ. Bí quyết của sự an lạc là thân tâm bạn phải thoát khỏi mọi ý đồ lăng xăng tạo tác của cái ta ảo tưởng. Bình an vô sự chỉ có được khi tâm bạn không bị dính mắc vào quá khứ, hiện tại hoặc vị lai, mà nó an nhiên tự tại, không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào. Bạn nên để cho thân tâm nghỉ ngơi thật thoải mái, tự nhiên, vì đó là nhu cầu thực sự của nó sau khi đã bị lạm dụng quá mức. Khi thân tâm bạn được nghỉ ngơi thỏa đáng, thì khả năng hoạt động của nó sẽ rộng lớn hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn so với cái tâm lo âu căng thẳng và bị áp lực của tham vọng hay sự ức chế tham vọng. Hãy để cho thân bạn được thư giãn từ đầu đến chân, và hãy để cho tâm bạn được buông xả trước mọi bận rộn, đa đoan, trong những lo âu, tính toán của cái ta ảo tưởng đầy tham vọng. Bạn thử nhìn lại xem, bạn đã bắt cái thân làm việc quá nhiều, cần phải dành cho nó ít thời gian để được nghỉ ngơi thực sự thoải mái. Cũng vậy, tâm bạn đã bận rộn quá nhiều với lo tính, sao thỉnh thoảng không cho nó được rỗng lặng vô tư để tinh thần tự ổn định và tự phục hồi năng lực. Tâm an nhiên vô sự chính là nguyên lý, điềm đạm hư vô chân khí tùng chi mà y đạo phương Đông thường nói đến. Nếu ngay tại đây và bây giờ tâm bạn không buông xuống được, không thể điềm đạm hư vô, an nhiên vô sự, thì bạn có thể dùng một phương tiện nào đó giúp bạn thư giãn, buông xả dễ dàng hơn, như yoga, thái cực quyền, khí công hay thiền định. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Đừng xem đó là phương pháp rèn luyện lâu dài để đạt được điều gì cả. Vì như vậy, bạn lại lợi dụng thân tâm cho ý đồ ích kỷ nào đó của bạn. Điều này chỉ làm thân tâm bạn lệ thuộc vào những điều kiện của kỹ thuật, phương pháp, chứ không phải được nghỉ ngơi thoải mái, điềm đạm, hư vô một cách toàn triệt. Theo Lão Tử, thì cảnh giới cao nhất của tâm là vô vi, còn Đức Phật thì đó là tâm không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Chính khi rỗng lặng vô tâm, thì mọi điều kỳ diệu mới có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao Lão Tử nói, cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, cho nên thường rỗng không để thấy điều kỳ diệu của nó. Và Đức Phật cũng dạy, hữu vi tạo tác lặng xuống mới an lạc. Bạn đừng xem sự buông xuống mọi ý đồ lăng xăng tạo tác của cái ta ảo tưởng chỉ là một sự nghỉ ngơi tạm thời để lấy sức cho những ý đồ mới, quy mô hơn. Thực ra sự buông xuống cái ngã hữu vi này là sự giải thoát đầu tiên, mà cũng chính là sự giải thoát cuối cùng, nếu như đó là sự buông xả toàn triệt của Ba La Mật. Trong Kệ Pháp Cú 97, Đức Phật mô tả một người giác ngộ toàn triệt như sau. Liễu vô vi vô tín, phá vỡ sự tục sinh, buông vọng cầu cơ hội, chính là người tối linh. Trong Hatha Yoga, nếu một người có thể nằm buông lỏng như một xác chết trong tư thế Savasana trong khoảng 20 phút, thì có thể phục hồi được chân khí bị tiêu hao trong 24 tiếng đồng hồ trước đó. Theo Phật giáo, niệm sự chết, tức đặt mình trong tình huống đã chết, là cách buông xuống mọi ý đồ lăng xăng của bản ngã để thể nghiệm cái không là gì cả, ngay nơi thực tại hiện tiền. Và khi chết đi mọi hữu vi tạo tác, thì sự sống mới thật là nguồn an lạc vô biên, bất tận. thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi, hoàn toàn là yếu tố cơ bản, không thể bỏ qua trong bất cứ tâm thiền nào. Rất nhiều người xem thường yếu tố buông xả cơ bản này. Họ quyết tâm nỗ lực rèn luyện thiền định, thiền tuệ, thiền công án, hay chỉ chú, niệm Phật, cầu nguyện tha lực, vân vân, với hy vọng thúc đẩy kết quả đến nhanh hơn. Nhưng hãy coi chừng, càng mong kết quả đến nhanh, áp lực của thời gian tâm lý càng cao, và kết quả đến càng chậm. Thực ra khi thân tâm thoát ra khỏi áp lực của cái ta ảo tưởng, thì tự thân, sự thư giãn, buông xả đã mang lại nhiều kết quả lớn lao mà không một cố gắng cá nhân nào có thể đạt được. Mọi bế tắc, bất an, xáo trộn trong cuộc sống sẽ được hóa giải một cách tự nhiên mà không cần cố gắng giải quyết một cách chủ quan. Không mong chờ một giải pháp lý tưởng ở tương lai hay một sự trợ lực nào từ quyền năng bên ngoài. Hiệu quả rất tự nhiên mà thư giãn buông xả đem lại thật lớn lao, không ngờ được. 1. Tình trạng thân căng thẳng thường kèm theo nhiều bệnh chứng như co cứng, đau nhức, hồi hộp, khó thở, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, suy nhược thần kinh, vân vân. Vì vậy, thân thư giãn là điều kiện tốt nhất để hóa giải căng thẳng, giúp tật bệnh được điều trị dễ dàng và sức khỏe được phục hồi nhanh chóng. Mặt khác, căng thẳng tâm lý cũng sinh ra nhiều tâm bệnh như bứt rứt, bực bội, lo âu, mặc cảm, u uất, hoang tưởng. Do đó, tâm buông xả đưa đến tinh thần lắng dịu, hóa giải tình trạng dồn nén, bức xúc. 2. Khi quá nôn nóng, hấp tấp, căng thẳng, bạn thường hành động, nói năng, suy nghĩ thiếu chính xác và dễ bị tiêu hao năng lực. Ngược lại, khi thân tâm khinh an, thư thái sẽ là cơ sở nền tảng cho hành động, nói năng và suy nghĩ của bạn được đúng đắn, chính xác và thoải mái hơn, nên cũng không bị tiêu hao năng lực. 3. Một tâm trí bị sử dụng quá tải sẽ cảm thấy mệt mỏi, cạn kiệt, chán chường, bực bối, sợ hãi. Trong buông xả trọn vẹn, tinh thần được thanh thản, nên tự nhiên những phiền não, bức xúc, tự động lắng dịu và được hóa giải. Ngược lại, bạn càng cố gắng diệt trừ phiền não, thì phiền não lại càng gia tăng. 4. Khi tâm bạn được nghỉ ngơi hoàn toàn, thì nó có thể tùy duyên hướng đến bất kỳ một đối tượng thiền định tự nhiên nào. Một ngọn lá xanh, một ô cửa trống, một áng mây bay, đều có thể giúp tâm bạn dễ dàng an nhiên tĩnh lặng. Khi tâm rỗng lặng, thì nó liền trong sáng. Đó chính là tâm có khả năng minh sát mọi trạng thái, diễn biến, nơi thân, nơi cảm giác, nơi tâm, hay nơi sự tương giao vận hành của thân tâm. Và sáng suốt, thấy rõ bản chất như thực của mọi hiện tượng trong đời sống.
Thưa Thầy, khi con thư giãn buông xả một lát thì bị rơi vào giấc ngủ. Như vậy là tốt hay xấu ạ?
Khi tâm thần căng thẳng, con thường xuyên ngáp dài, rất uể oải, mệt mỏi, có vẻ như buồn ngủ lắm. Nhưng khi nằm xuống lại không ngủ được. Đó là biểu hiện trạng thái suy nhược thần kinh. Nếu con đang bị căng thẳng, mà sau khi thư giãn, buông xả một lát, con chìm vào một giấc ngủ ngon lành, thì đó quả là một liều thuốc an thần tự nhiên, giúp thân tâm con tự động điều chỉnh một cách tuyệt vời. Nhưng nếu trong tình trạng bình thường, mà khi nào thư giãn, con cũng bị rơi vào giấc ngủ, thì đó là hôn trầm, thụy miên. Trạng thái này là một trở ngại, không tốt chút nào cho sức khỏe, thể chất và sự tỉnh táo, sáng suốt tinh thần. Trong trường hợp đó, con nên đi bộ tốt hơn là ngồi hay nằm. Nếu phải ngồi, thì sau khi thư giãn, buông xả, để khỏi hôn trầm thụy miên, con nên chú tâm quan sát rõ hơi thở vào ra. Sự chú hướng đúng mức vào một đối tượng sẽ giúp tâm con tỉnh táo hơn. Nếu làm như thế cũng không hết dã rượi uể oải, thì con nên đi tắm rửa hoặc ra ngoài trời đi đi lại lại cho tỉnh táo hơn. Nếu thích ngồi, con nên ngồi thiền nơi có ánh sáng, không khí mát mẻ, và trước khi ngồi thiền không nên ăn no.
Ngược lại, con hầu như không thể thư giãn buông xả được. Thân con cứ như cứng đờ ra, và tâm con thì gần như lúc nào cũng bận rộn, không thể rời khỏi những mối quan tâm của nó. Vậy làm sao để buông thư ạ?
Gặp trường hợp ấy, con nên làm quen với thư giãn về thân trước. Trong khi thử thư giãn, con nên để tâm theo dõi từng động tác một cách tự nhiên, không nên quá cố gắng tập chú, cũng không nên lơ là, chảnh mạng. Nếu con cảm thấy thân không được mềm dẻo, linh hoạt, do thường làm một số động tác nào đó lâu ngày mà trở nên chai lì, hoặc thường xuyên đề kháng, cảnh giác mà trở thành đờ cứng, thì con nên chơi thể thao, đi bộ thong thả. Cũng có thể tập thái cực quyền hay thể dục dưỡng sinh đơn giản để thân bớt đờ cứng, dần dần sẽ mềm dẻo, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Trong khi tập cho thân thư giãn như thế, con nên quan sát các động tác của thân một cách tự nhiên, không quá chuyên chú, cũng không lơ đễnh, thì tâm con sẽ tự động được khinh an, thư thái và buông xả dễ dàng hơn.
Thưa Thầy, có những công việc đòi hỏi phải quan tâm một cách khẩn trương, căng thẳng, không cho phép chúng ta được quyền thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi thoải mái một giây phút nào. Vì nếu làm vậy, thì chẳng khác nào chúng ta đang trốn tránh một trách nhiệm nào đó, có phải không ạ?
Có lẽ con nên hiểu ngược lại. Chính vì để làm tròn trách nhiệm đối với những công việc đòi hỏi phải khẩn trương, căng thẳng, mà chúng ta cần phải biết thư giãn, buông xả. Buông lỏng giúp giảm bớt căng thẳng, nhanh chóng phục hồi năng lực để tiếp tục công việc, và nhờ vậy sẽ đạt được hiệu quả cao. Một người có khả năng buông thư khi phải đối đầu với những công việc khẩn trương, thì chẳng bao lâu anh ta sẽ thản nhiên, nhẹ nhàng trong những công việc khó khăn hơn. Nếu sự khẩn trương, căng thẳng tích lũy lâu ngày không hóa giải được, sẽ đưa đến suy nhược tâm thần. Lúc đó không những không làm tròn trách nhiệm, mà sự luống cuống của con còn phá hỏng công việc nữa là khác.
Nhưng như thế con phải mất một khoảng thời gian nhất định cho sự buông thư, mà thời gian của con không cho phép thì sao ạ?
Thực ra lúc đầu chúng ta nên tập quen với sự thư giãn, buông xả. Khi đã nhuần nhuyễn rồi, con có thể buông thư ngay trong công việc, nên không cần phải mất một khoảng thời gian nào. Nếu con thường căng thẳng mà không biết buông thư, thì hậu quả sẽ khó lường. Lúc đó có thể không phải chỉ mất một khoảng thời gian, mà có khi mất cả quãng đời còn lại.
Thưa Thầy, cho con xin hỏi thêm ạ. Nói thư giãn tức là đã hàm ý phải cố gắng làm cho thân thư giãn. Nhưng đã cố gắng thì vô hình chung lại tạo thêm một sự căng thẳng khác. Buông xả cũng vậy. Muốn loại bỏ cái gì ra khỏi tâm trí chúng ta thì vẫn phải dụng lực. Ví dụ, muốn buông bỏ một nỗi buồn đâu phải là dễ ạ. Như vậy, dụng lực hay không dụng lực đều không buông bỏ được. Bây giờ phải làm sao đây ạ?
Dường như con nhầm lẫn giữa hai sự kiện. Cố gắng thể lực và cố gắng tâm lý. Khi thân căng thẳng, mệt mỏi, con có quyền thư giãn. Đó là một đáp ứng hay phản xạ rất tự nhiên, giống như con siêng năng tập thể dục, thể thao, mỗi khi khí huyết bất thông, chân tay nhức mỏi, thì có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ con cố gắng thư giãn vì một mục đích lý tưởng cao siêu nào đó? Nếu vậy thì không còn thuộc lĩnh vực thể lý, mà đã bước sang vấn đề tâm lý mất rồi. Con cần thấy rõ thân thư giãn và tâm buông xả là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Cố gắng tâm lý để buông xả mới là trọng tâm câu hỏi của con, có phải không? Tuy nhiên, ở đây con lại một lần nữa nhầm lẫn giữa buông xả và và buông bỏ. Con đã đồng hóa buông xả với buông bỏ, theo nghĩa loại ra khỏi tâm trí một nỗi buồn chẳng hạn. Về mặt tâm lý, những từ cố gắng, nỗ lực, dụng công đồng nghĩa với dụng tâm, dụng ý hay có chủ ý, vân vân, tức là nỗ lực của ý chí muốn đạt được một điều gì đó. Chính ý chí này là biểu hiện của cái ta hay bản ngã. Mặt khác, khi con xem những mối lo âu, sợ hãi, chán nản, buồn phiền, thất vọng là đối tượng cần phải buông bỏ, vì đã làm con khổ đau, căng thẳng, nghĩa là con muốn trút bỏ gánh nặng đang gây áp lực cho con, để được tự do giải thoát khỏi mọi ưu phiền, phải không? Như vậy, đúng là con phải dụng lực, để rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cái ta muốn giải quyết vấn đề, hay muốn lẩn tránh thực tại. Thực ra, con không cần làm gì để giải quyết vấn đề cả. Đó mới thực là buông xả. Cứ để yên tất cả mọi thứ ở chỗ của chúng. Đừng cố gắng loại bỏ điều gì, vì không cách nào con bỏ được chúng cả. Khi bị dồn nén, những phiền não này chỉ ẩn vào vô thức, chứ không bị hủy diệt. Lúc đó con đâu còn cơ hội để thấy ra mặt thực của chúng. Mà bao lâu chưa thấy ra thực tánh của phiền não, thì dù con làm gì, chúng vẫn là mối thách thức suốt đời con. Bởi vì dụng tâm loại bỏ chỉ tạo ra một sự đối kháng, mà hậu quả là tăng thêm bất an, căng thẳng, phiền não, khổ đau. Vậy buông xả không phải là nỗ lực buông bỏ một trạng thái, một tình huống hay một hậu quả, mà đơn giản chỉ là buông xuống thái độ lăng xăng của cái ta ảo tưởng, nỗ lực duy trì hoặc loại bỏ trạng thái đó. Nói buông xuống, nhưng thực ra chỉ cần con không làm gì cả, để cho tâm được nghỉ ngơi vô sự, khỏi mọi ý đồ của cái ngã lăng xăng tạo tác. Lúc đó mặc dù con không cố gắng loại trừ, nhưng phiền não lại tự trở nên vô hiệu.